Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 24, từ câu 37 đến câu 44. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong thời ông Noe xảy ra thế nào thì lúc con người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta không ngờ, thình lình đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả. Khi con người đến cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang say bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ bắt đầu bước vào tuần thứ nhất mùa vọng, là mùa chuẩn bị tâm hồn đón chờ Đức Kitô quang lâm, tức là ngày người đến lần thứ hai trong vinh quang để hoàn tất cuộc cứu độ trần gian. Đây cũng là mùa chuẩn bị tâm hồn mọi người để mừng kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh. Theo cách sắp xếp của phụng vụ hiện nay, từ ngày Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng cho đến hết ngày 16 tháng 12, chúng ta cử hành ý nghĩa thứ nhất. Tuần cuối cùng, hay đúng hơn là 7 ngày cuối cùng của mùa vọng, dành riêng để chuẩn bị cho ngày đại lễ Giáng sinh. Bài tin mừng hôm nay nhắc đến một vài chi tiết khiến chúng ta đặt vấn đề. Tại sao Đức Giêsu đưa ra những ví dụ về một ngày kinh hoàng? Nên nhớ là trước đó, người Do Thái đã không chịu tin và hoán cải. Đức Giêsu nhắc chuyện ông Noê đóng tàu trong sách Sáng Thế. Nhiều người đã bị chết vì mải vui chơi, không để ý đến dấu chỉ mà Thiên Chúa dùng qua việc ông Noê đóng tàu để chuẩn bị trước lụt hồng thủy. Sự kiện một người được đem đi và một người bị bỏ lại. Đây là cách diễn tả về một người được cứu độ, còn người kia bị kết án, bị bỏ rơi vào lãng quên. Bên cạnh đó, hạn từ canh thức nghĩa là tỉnh táo, sẵn sàng. Việc canh thức có nghĩa là luôn ở trong tình trạng mong chờ, chờ đợi một niềm hy vọng vững chắc nào đó sẽ xảy ra. Bài tin mừng hôm nay tập trung vào sứ điệp chính yếu của Đức Giêsu là cần phải tỉnh thức và sẵn sàng. Nếu chúng ta biết ngày nào giờ nào Thiên Chúa đến, chắc hẳn chúng ta sẽ tỉnh táo, chuẩn bị mọi sự cách tốt nhất và đợi chờ người. Tuy nhiên như Đức Giêsu đã nói, Thiên Chúa đến bất ngờ, đó là lý do người nói cần phải tỉnh thức. Nhiều người thắc mắc rằng, có phải Thiên Chúa chơi trò trốn tìm với con người, và Ngài rình lúc chúng ta không ngờ thì xuất hiện như kẻ trộm? Chắc chắn không phải như vậy. Trước hết, quan niệm về thời gian và không gian thì chỉ có trong thế giới vật chất của con người mà thôi. Đối với Thiên Chúa, ngàn năm cũng tựa một ngày. Đối với Ngài, thời gian của con người không có nghĩa lý gì cả. Nói cách khác, chúng ta không thể so sánh hay đối chiếu giữa hai thực tại hoàn toàn khác biệt. Kế đến, Thiên Chúa sẽ đến theo kế hoạch mà Ngài đã định, nhưng con người lại không biết được kế hoạch của Ngài, vì kế hoạch của Thiên Chúa vượt trên khả năng hiểu biết của loài người. Chỉ đến khi sự việc xảy ra, loài người chúng ta ngẫm lại mới có thể nhận ra điều đó. Chúng ta nhớ lại biến cố con Thiên Chúa hạ sinh. Kinh Thánh đã ghi chép tiên báo nhiều lần, nhưng ngay cả khi người ta lần dở Kinh Thánh thì cũng không dễ dàng nhận ra ngày giờ con người đến. Đó là lý do Thiên Chúa mời gọi chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng luôn luôn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, các bản văn có tính khải huyền của Kinh Thánh đã nhiều lần cảnh báo về ngày con người xuất hiện. Chỉ tiếc rằng, thay vì loan báo về viễn cảnh huy hoàng đẹp đẽ của ngày ấy, thay vì tập trung vào sự uy nghi của đấng ngự đến xét xử trần gian, thì hầu hết các bản văn đều tiên báo về những cảnh tượng hãi hùng xảy ra với những kẻ bị trừng phạt nhằm cảnh báo con người cần phải tránh những điều tệ hại trong ngày ấy. Tuy nhiên chúng ta biết rằng, khi Thiên Chúa ngự đến xét xử, thì những kẻ xứng đáng và tỉnh thức sẵn sàng sẽ được hưởng niềm vui dành cho người công chính. Giáo hội soi sáng cho chúng ta tiếp tục mong chờ, chờ đón ngày trở lại của Đức Giê-xu. Niềm mong đợi này vẫn thường được hiểu là hướng về tương lai. Điều đó có thể đúng phần nào trong quan niệm về thời gian và không gian của loài người chúng ta. Nhưng trong cách hiểu rộng lớn hơn, niềm hy vọng của chúng ta không phải là viển vông về một điều gì đó xa xôi, vì chính Đức Giê-xu là đấng đang sống, đã đến, đang ở giữa nhân loại. Người muốn chúng ta làm cho ngày ấy thực hiện trong thời gian, nghĩa là làm cho vinh quang của người được tỏ hiện. Hòa bình được thiết lập, công lý được tôn trọng, tình yêu chiến thắng sự dữ. Đây cũng là nghĩa vụ của mỗi người chúng ta khi sống tỉnh thức và chờ đợi ngày của Thiên Chúa đến. Bài đọc thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma hôm nay nhắc nhở rằng, đã đến lúc chúng ta phải thức dậy, đêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới của sự sáng. Hãy ăn ở đàng hoàng, chính trực như giữa ban ngày, không say sưa rượu chè, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giê-xu Ki-tô và đừng tìm kiếm thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Chúng ta hãy nghe tiếp lời của Thánh Phao-lô. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy mỗi người chúng ta hãy cố gắng sống và làm việc cách công minh, chính trực, đàng hoàng như giữa ban ngày. Trước những cám dỗ vòng quay của đồng tiền, hãy tỉnh táo đừng để mình bị mê hoặc. Kiếm tiền cách bất chính, kiếm tiền không lương thiện, hoặc cộng tác vào những cách làm ăn không minh bạch. Ngày Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay, chúng ta bắt đầu năm phụng vụ mới, bắt đầu một chu kỳ sống mới. Mỗi người chúng ta hãy đặt vấn đề, hãy tự hỏi lòng mình xem, liệu chúng ta có đang mê muội những hào nhoáng giả trá của trần gian không? Liệu chúng ta có đang loay hoay với những việc làm đen tối, những hành vi ám muội không? Hay chúng ta đang tìm kiếm các thú vui của xác thịt, đang chơi bời dâm đãng, tranh chấp đố kỵ? Thánh Phaolô nhắc nhở mỗi người chúng ta, hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng, đó chính là bám chắc vào lời dạy của Đức Giê-xu, bám chắc vào giáo huấn của giáo hội để chiến đấu chống lại những sức mạnh của tối tăm và sự dữ. Đó cũng chính là cách mà chúng ta cởi bỏ con người cũ, con người hướng chiều về dục vọng và khoác vào mình chiếc áo mới là sự huy hoàng của Đức Giê-xu Ki-tô. Mùa vọng cũng là mùa giúp chúng ta trông chờ Thiên Chúa đến với trái tim, với tấm lòng của mỗi người. Chắc chắn chúng ta không thể biết được khi nào Thiên Chúa đến với mình. Nói cách khác, sẽ không ai biết mình chết lúc nào, chết ở đâu và chết cách nào. Nhưng nếu chúng ta tin tưởng vào Đức Giê-xu thì cái chết không phải là điều đáng sợ. Tuy nhiên, làm sao để mình không phải sợ hãi, đó chính là điều mà chúng ta cần phải suy xét trong những ngày này. Cổ nhân đã nói, sống sao thác vậy, sống lành thì chết bình an, sống dữ thì chết sẽ kinh hoàng khủng khiếp. Nếu chúng ta sống trong tình yêu thương bác ái chan hòa với hết mọi người, chắc chắn chúng ta sẽ không phải hối tiếc, nhưng sẽ vui vẻ và hạnh phúc nếu có ra đi bất ngờ. Mỗi người chỉ chết có một lần, nên hãy chọn sống thế nào để có thể chuẩn bị cho một tương lai viên mãn hạnh phúc. Amen.
Bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng, xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.